Ba tâm sở phối hợp.
Cùng giới xúc thọ tưởng tư. Theo vi diệu pháp, còn ba yếu tố đi kèm, đó là các tâm sở, tác ý, nhất tâm và mạng căn. Còn theo duy thức thì chỉ có thêm tác ý. Xúc, thọ, tưởng, tư và tác ý, duy thức gọi là năm biến hành tâm sở. Vi diệu pháp thêm nhất tâm và mạng căn, nên có bảy biến hành tâm sở. Gọi là biến hành tâm sở vì chúng có mặt trong tất cả các tâm. Tâm phàm, tâm thánh gì, chúng cũng có mặt, nhưng nội dung có khác nhau. Tác ý, manasikara, giống như tay lái của một chiếc xe, hoặc là đi thẳng, hoặc là bẻ cong. Cũng vậy, tác ý có hai loại. Một, như lý tác ý, yoniso manasikara, là ý hướng đúng đắn. Hai, phi như tác ý, ayosino manasikara, là ý hướng lệch lạc. Tác ý là tâm sở làm công tác định hướng cho các tâm sở khác. Định hướng đúng như lý tác ý thì toàn bộ tiến trình tâm sẽ đúng. Định hướng sai, phi như tác ý, thì toàn bộ tiến trình tâm sẽ sai. Nhiều người cho rằng tác ý là tư duy, như lý tác ý là chánh tư duy, phi như lý tác ý là tà tư duy. Nhưng theo tôi, tác ý chỉ mới định hướng đúng hay sai, chứ chưa có thiện và bất thiện, nghĩa là chưa có tạo tác. Trong khi tư duy là đã có tư tưởng can thiệp, nên không những có chánh có tà, mà còn có thiện có ác nữa. Có thể nói tư duy với như lý tác ý là chánh tư duy, và ngược lại là tà tư duy. Như lý tác ý cộng với tư duy dẫn đến chánh tư duy, phi như tác ý cộng với tư duy dẫn đến tà tư duy. Sau khi biết công dụng của tác ý, chúng ta thử xem nó làm việc gì với xúc, thọ, tưởng, tư. Tác ý đúng hướng giúp xúc chính xác, tác ý lệch hướng làm cho xúc lệch lạc. Tác ý như lý giúp thọ đúng mức, tác ý phi như làm cho thọ tăng giảm bất định. Tác ý đúng đắn giúp tưởng rõ ràng, nếu không thì tri giác sẽ định tướng lu mờ, biến dạng. Tác ý đúng giúp tư quyết định thái độ phản ứng đúng, thiện hoặc cao hơn. Ngược lại, tư sẽ là sai lầm, bất thiện. Tác ý là bánh lái, tư là động cơ của một con tàu. Vậy, tác ý luôn luôn có mặt và hợp tác chặt chẽ với xúc, thọ, tưởng, tư trong tất cả các tâm. Ví dụ, do thiếu tỉnh thức, phi như tác ý có mặt nên mắt thấy sợi dây. Xúc không chính xác, giật mình tim đập mạnh, thọ khổ bất bình thường, dẹp vội vàng cho đó là con rắn, tưởng định dạng sai. Kết quả phản ứng là sợ hãi, thù ghét và muốn loại trừ đối tượng, tư bất thiện. Đó chỉ là một ví dụ điển hình. Thực ra hàng ngày chúng ta nhận thức và hành động sai lầm như thế nhiều vô kể. Còn nhất tâm, mạng căn, vì sao phải có mặt? Tiến trình xúc, thọ, tưởng, tư không những luôn luôn có tác ý đồng hành, mà vì chúng đồng căn, đồng đối tượng nên cần phải đồng nhất từ đầu đến cuối, nghĩa là phải có nhất tâm. Đồng thời, mỗi tiến trình phải có một thời gian tồn tại riêng, nó xảy ra trong một sát na nhất định, nên cần phải có mạng căn. Nếu không có hai tâm sở này, thì năm biến hành tâm sở kia, xúc, thọ, tưởng, tư, tác, ý, sẽ tiến hành không đồng nhất và không tồn tại trong một thời gian cần thiết để xử lý đối tượng. Vì vậy, về phương diện này, Abhidhamma đúng hơn duy thức. Thế là chúng ta đã nói được một phần trong số những vấn đề quan trọng đề cập trong Bát Nhã Tâm Kinh. Sự vận hành tương tác của 18 giới liên quan đến sự phát sinh của những tâm sở cơ bản, hình thành tiến trình tâm sinh vật lý, đồng thời dẫn đến tập đế và khổ đế. Trước khi chúng ta nói đến một sự kiện liên hệ cũng rất quan trọng, đó là ngũ uẩn. Quý vị có ai hỏi điều gì không? Có người hỏi, trong phần trước có nói xúc, thọ, tưởng chưa có vấn đề gì cả, đến tư mới có vấn đề. Nhưng đến đây, tác ý có can thiệp tới xúc, thọ, tưởng và tác ý sai lầm thì xúc, thọ, tưởng cũng sai lầm. Làm sao tác ý quan trọng như vậy lại không có vấn đề được? Tác ý quả là quan trọng vì nó có thể lái xúc, thọ, tưởng, tư theo định hướng đúng hay sai. Nhưng tư mới tạo nghiệp trong tam giới. Nói tam giới duy tâm, nhưng chính tư mới là chủ động. Khi tâm tỉnh giác thì tự nhiên có như lý tác ý. Khi tâm mê muội thì tự nhiên có phi như tác ý. Cả hai mặt của tâm sở này đều làm công tác một cách thụ động, tùy điều kiện của tâm nên tự nó không tạo tác, nhưng khi nó hợp tác với tư để tạo nghiệp mới thành vấn đề. Xin nhắc lại, nhiều người hiểu tác ý là tư duy nên đã xem nó là khâu chủ động tạo tác. Theo tôi, lúc đó tác ý cộng tác với tư duy chứ không phải tác ý là tư duy. Cũng cần lưu ý là trước đây một số dịch giả đã dịch lẫn lộn tư với tác ý nên hai từ này thường bị hiểu sai và dùng sai chỗ. Cetana đáng lẽ dịch là tư thì họ dịch là tác ý, trong khi tác ý mới là nghĩa của Manasikara mà chúng ta đang dùng. Có người hỏi, trong những biến hành tâm sở có tác ý, con tự đặt câu hỏi, ai tác ý? Có phải cái nhất tâm mạn căn không? Tác ý không phải là cái phát khởi lung tung, mà nó có một quá trình nhất quán. Tự dưng trong đầu óc con cứ nảy ra câu hỏi như vậy, không biết ở nơi này nó có thấp thoáng cái ngã không? Không biết cái ngã này nó nằm ở đâu đây? Tác ý này không phải tự nhiên mà xuất hiện. Nó do đâu? Chẳng lẽ tác ý này không ai làm chủ? Vâng, tôi xin trả lời. Trước hết, như chúng ta đã nói, tác ý tự nó không tạo tác. Nó là tâm sở, làm công tác định hướng một cách thụ động, chứ không chủ động như tư. Chỉ khi nó hợp tác với tư hay tư duy vân vân mới trở nên tích cực. Tâm sở có ba nhóm. Một nhóm gồm những tâm sở thụ động. Nhóm thứ hai gồm những tâm sở chủ động và nhóm thứ ba gồm những tâm sở trung lập. Nhóm thụ động không thiện không ác, ví dụ như xúc, mạn căn. Nhóm thứ hai có thiện có ác, ví dụ như tham sân, vô tham vô sân. Nhóm thứ ba vốn không thiện không ác, nhưng khi hợp tác với tâm thiện thì thành thiện, với tâm bất thiện thì thành bất thiện, ví dụ như tác ý tưởng. Mỗi tâm sở có đặc tính, tướng trạng, tác dụng riêng. Chúng tùy nhân duyên mà sinh diệt, mà vận hành theo định luật tâm, Citta Niyama. Nên rốt ráo mà nói, thì không có cái ta nào làm chủ cả. Tuy nhiên, khi chưa hoàn toàn thoát khỏi ngã kiến, thì chính cái giả, ngã ấy nhận các tâm và tâm sở làm của riêng để hành động. Cũng giống như khi mặt trời lên, thì có ánh sáng, có nhiệt lượng, vân vân. Chúng là những thuộc tính của mặt trời, cũng có đặc tính, tướng trạng, tác dụng riêng. Khi tương tác với một số điều kiện, duyên sẽ sinh ra thời tiết, khí hậu, mưa, gió, lục, bão, vân vân. Chúng vận hành theo định luật khí tiết, nên không có ai làm chủ cả. Bây giờ nếu không còn câu hỏi, chúng ta bắt đầu nói về sự vận hành của ngũ uẩn, một cấu trúc thường được nhận lầm là bản ngã.
Ngũ uẩn.
Ngũ uẩn bắt nguồn từ sự vận hành của các tâm sở biến hành cơ bản, xúc, thọ, tưởng, tư mà biến thành uẩn. Vì vậy, hiểu được đặc tính, tướng trạng, tác dụng và sự vận hành của các tâm sở mà chúng ta đã bàn ở trên thì sẽ dễ dàng hiểu sự tập khởi của ngũ uẩn. Chúng ta có thể so sánh như sau. Xúc, sắc uẩn dẫn đến thọ, thọ uẩn dẫn đến tưởng, tưởng uẩn dẫn đến tư, hành uẩn.
Sắc uẩn.
Xúc nghĩa là căn cộng với trần cộng với thức, chính là sắc trong ngũ uẩn. Điều này mới nghe qua có vẻ vô lý phải không? Nhưng sắc có nhiều nghĩa. Sắc trong sắc pháp bao gồm 28 sắc. Sắc trong nội sắc gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sắc trong ngoại sắc gồm sắc thanh hương vị xúc. Sắc trong sắc trần là đối tượng của mắt. Sắc trong danh sắc là ám chỉ thân đối với tâm. Nhưng sắc trong sắc uẩn lại có nghĩa là xúc. Nếu năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức được tách riêng để phân tích thành phần của từng yếu tố, thì sắc đúng là nội sắc, mà nội dung chi tiết bao gồm các sắc pháp liên hệ. Nhưng khi sắc thành uẩn trong sự vận hành tập khởi do mối tương duyên tương tác giữa căn trần thức mà có, thì nó không còn mang tính vật chất cố định mà mang tính duyên khởi của một nhóm tâm sinh vật lý. Sắc uẩn đưa đến xúc, bao gồm căn sinh lý, trần vật lý, thức tâm lý. Khi có động dụng tương giao tương tác, xúc giữa ba yếu tố trên, thì sắc uẩn mới tập khởi. Nếu không có xúc, thì sắc vẫn là sắc thuần túy, nhưng sắc uẩn không tập khởi. Sắc thì luôn có mặt, còn sắc uẩn chỉ tập khởi khi có sự tương tác vận hành. Như vậy, trong sắc uẩn vẫn có sắc căn và sắc trần, nhưng đó là điều kiện cần chứ không đủ để hình thành sắc uẩn. Ví dụ có mắt, có sắc, nhưng nếu không có tác động hỗ tương, xúc, thì sắc uẩn không khởi, nhãn căn và sắc trần là sắc pháp chứ không phải sắc uẩn. Đây là điều có vẻ mới lạ, đòi hỏi chúng ta phải khám phá chiêm nghiệm, chứ không chấp nhận suông. Điều đáng ghi nhớ, Uẩn có nghĩa là nhóm tập khởi phức tạp, chồng chất, đan chéo, rối ren, nên chúng phải tùy thuộc vào nhau mà phát sinh. Nếu không có sự tương duyên này, thì các uẩn sẽ tự diệt hoặc không sinh khởi. Ví dụ chúng ta đang ngồi đây, có căn, có trần, nghĩa là có sắc, mà sắc uẩn có thể không khởi nếu không có duyên gì để khởi. Chữ sắc này, sắc uẩn, mà trong thiền luận Suzuki dịch là form thì không đúng. Ngay cả cái sắc là đối tượng của mắt mà dịch là form cũng đã không đúng rồi. Vì sao vậy? Vì form chỉ nói lên được mặt hình tướng, chứ chưa nói đến màu sắc, ánh sáng, chất liệu, vân vân. Vậy không thể dịch sắc uẩn là form được. Sắc uẩn không thể nào dịch ra tiếng Anh được, cứ để nó là rupakhanda vậy thôi. Khi nói thân ngũ uẩn là ám chỉ thân kiến, chấp lầm tập hợp ngũ uẩn là bản ngã. Còn khi nói sắc thân thì chỉ gồm tứ đại, không đại và tứ đại sở sinh như các căn, các trần, vân vân. Sắc thân không bao gồm thức, nhưng sắc uẩn là một diễn biến của sự vận hành tập khởi, nên ngoài căn trần còn có sự tham dự của thức. Xin nhắc lại nhận xét riêng của tôi như vậy. Bây giờ quan trọng là làm sao chúng ta có thể chiếu phá được sắc uẩn. Theo Phật giáo, sắc thân thuộc phi sở đoạn nên không cần phải phá trừ, nhưng sắc uẩn thì cần phải chiếu phá. Vậy chiếu phá như thế nào? Khi mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh vân vân mà chúng ta trả mắt tai về cho căn, sắc thanh về cho trần và nhãn thức nhĩ thức về cho thức, không cho dính chùm với nhau. Trả không phải là mắt đừng nhìn sắc, tai đừng nghe thanh, mà trả bằng tuệ quán Vipassana Nana, để tham ưu không xen vào can thiệp. Khi ấy căn trần thức có mặt nhưng không tập khởi thành sắc uẩn, hoặc nếu sắc uẩn đã tập khởi thì nó bị chiếu phá, không còn tác dụng chồng chất của uẩn nữa. Phải vậy không? Có ai nghi ngờ điều này không? Vậy phải soi thấy sắc uẩn chỉ là sự tương duyên tương tác của căn trần và thức, cho nên mới thấy sắc uẩn là không được.
Thọ uẩn.
Bây giờ đến thọ uẩn. Thọ thì chúng ta đã biết trong các phần biến hành tâm sở rồi, nên không cần phải nói thêm. Do sự tập khởi của sắc uẩn, xúc, nên mới có khởi lên thọ uẩn. Thọ uẩn bao gồm khổ, lạc, xả, thuộc thân, và ưu, hỷ, xả, thuộc tâm, tập khởi một cách phức tạp, chồng chéo, rối ren. Do duyên xúc của sắc uẩn mà phát sinh thọ uẩn, nhưng thọ tự nó không phải là đối tượng để đoạn trừ, vì nó chỉ là kết quả của nhân quá khứ. Hơn nữa, thọ đơn thuần chỉ là tâm sở chưa thành thọ uẩn. Khi thọ trở nên một hỗn hợp, phức tạp, rối ren thêm thắt, thì mới thành thọ uẩn. Vậy chúng ta có thể chiếu phá thọ uẩn ấy được không? Bằng cách nào? Khi có khổ thọ, hoặc lạc thọ, hoặc xả thọ, do duyên xúc khởi lên, chúng ta đừng để nó trở nên rối rắm, phức tạp. Đừng để tham ưu, thủ xả xen vào. Đừng phê phán biện minh gì cả. Nghĩa là nhất niệm bất sinh, trả thọ về với bản chất đơn thuần, thực tánh của nó bằng trí tuệ, thì lúc đó khổ lạc xả tuy có đó mà không thành thọ uẩn được, nên không có gì là rối ren phức tạp cả. Như vậy, thọ uẩn có thể được chiếu phá bằng tri kiến như thực, tức là trí tuệ thiền quán.
Tưởng uẩn.
Chúng ta đã nói nhiều về tưởng tâm sở với chức năng nhận biết đối tượng trong diễn biến tương hệ của các biến hành tâm sở. Tưởng uẩn cũng vậy. Ngay khi sắc uẩn và thọ uẩn vừa tập khởi, thì tưởng uẩn cũng tập khởi trong mối liên hệ chặt chẽ. Từ một tưởng tâm sở nguyên sơ có đối tượng thực tánh, gồm tiếp thọ, suy đạt, xác định, ý môn hướng tâm, tiến trình Atita Gahana phân tích và Samuha Gahana tổng hợp, trở thành tưởng uẩn với một bộ nhớ chứa đầy những vật khái niệm và danh khái niệm, trong đó có cái thực, cái hư, cái sai, cái đúng, rất phức tạp. Như chúng ta đã biết, tưởng tâm sở đơn thuần thì không cần diệt, vì nó có chức năng nhất định không thể thiếu. Chỉ cần có như lý tác ý đồng hành thì nó sẽ đúng. Nhưng khi tưởng thành uẩn thì bắt đầu phức tạp, cần được soi sáng. Vậy soi sáng tưởng uẩn có được không và bằng cách nào? Khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, thì tưởng giúp chúng ta nhận biết đối tượng. Tưởng là một máy đo lường cực kỳ tiện lợi, không có kho trữ liệu với khả năng cung cấp thông tin tức khắc của nó, thì chúng ta sẽ vô cùng vất vả vì phải định lượng mọi thứ từ đầu, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, khi nó đã trở nên quá phức tạp và nhầm lẫn, nghĩa là đã thành uẩn, thì chiếu phá là điều tất yếu. Vậy khi thấy nghe, tâm phải đủ sáng suốt trầm tĩnh để tạo môi trường cho như lý tác ý và trí tuệ quán chiếu Vipassana Jnana phát sinh, thì mới có thể giúp tưởng không trở nên phức tạp nhầm lẫn trong quá trình hình thành tưởng uẩn. Như vậy có thể soi sáng tưởng uẩn bằng như lý tác ý và trí tuệ quán chiếu.
Hành uẩn.
Còn hành uẩn chính là do tư chủ động điều hành, tập hợp các tâm sở tương ưng để tạo tác. Hành uẩn cũng do sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn làm duyên trước mà tập khởi, là do tư tập hợp các tâm sở mà tạo tác, nên nó được gọi là tập hợp tạo tác, hành hay hữu vi, samkhara. Gốc động từ sam cộng kr trở thành samkharoti, có nghĩa là tập hợp lại, sửa soạn, tạo tác. Sam nghĩa là hợp chung lại, vậy samkhara có chức năng điều hợp tạo tác nghiệp. Hành uẩn do tư chủ đạo là công đoạn quan trọng nhất trong ngũ uẩn. Thiện hay ác cũng do nó, thiên đàng hay địa ngục cũng do nó, tạo nghiệp tam giới cũng do nó. Vậy muốn thoát ly tam giới thì không những chiếu phá mà còn phải đoạn tận hành uẩn, động cơ chính của luân hồi sinh tử. Vậy đoạn tận hành uẩn bằng cách nào? Khi hành uẩn biểu hiện ra ngoài qua thân hành, khẩu hành, thì đối trị bằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Khi hành uẩn khởi động trong tâm, thì đối trị bằng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi hành uẩn đã lắng dịu, nó hoạt động vi tế hơn qua thân tâm. Lúc đó, cần phải có trí tuệ, panya, chánh kiến, chánh tư duy mới hóa giải và đoạn tận được sự tạo tác của hành uẩn.